khi con cái nhà bếp người ta cất đi rồi, cái mùi thơm nó không lên nữa thì sao? Đó thì cái tỉ thức ấy đã diệt. Rồi con quay sang con người cái hoa hồng thì sao?
Con người có hoa hồng thì con nghe mùi thơm thì đó là
một cái tỉ thức nó lại xanh. Thế rồi chợt một cô ở bên cạnh là cô lại xoa cái dầu thơm, thế thì cái mùi hoa hồng nó lại tắt đi, mà cái mùi dầu thơm nó lại hiện lên. Thế là gì đấy? Nó lại cái tỉ thức ban nãy nó diệt rồi, cái tỉ thức này nó lại xanh lên. Thế là một ngày không biết bao nhiêu cái tỉ thức nó xanh với nó diệt. Tại sao nó lại xanh diệt triền miên thế? Nó là cái thứ xanh diệt. Dù con mê hay con chẳng mê, nó vẫn xanh, nó vẫn diệt. Nó là cái theo nhân, theo duyên. Từ nãy giờ liến thoáng con mắt không hư ngoại cảnh ánh sáng. Đó. Ở đấy là nó là những cái mà nó theo nhân, theo duyên. Thì nó phải có xanh, có diệt. Thế cái nhân duyên thay đổi thì nó cũng thay đổi luôn. Thế cho nên là nó có xanh, có diệt. Thế còn cái nhẫn căn là cái gì? Là cái mũi căn cho tôi. Nói tiếng Việt Nam mà cho nó gọn đi, cứ nói tiếng Tàu thành ở đâu mà lôi thôi. Thế nhưng mà nếu mình còn ra ngoài mà con nói cái mũi căn, người ta không biết là cái gì. Bởi vì nó quen quá, ở Việt Nam mình nó quen cái danh từ của người ta rồi, thành ra mình phải dùng cái danh từ của người ta. Thế thầy cũng thích gọi là cái mũi cằn, cái lưỡi cằn cho nó gọn. thế nào, cái tỉ cằn làm sao? Con phân biệt cho chị em biết. Nó là cái gốc rễ mà nó không phải do nhân duyên sanh. Này. Nó là cái vận thường, tự nó vẫn có. Thế cho nên gọi là cái tỉ cằn. Thế thì sao? Phân biệt thì cái tỉ thức mới tỉ căn chưa? Thầy chỉ cần con minh bạch ra thôi. Hai cái đây người ta nói về nhẫn thức, rồi người ta bây giờ người ta lại nói nhẫn căn, cho nên phải minh bạch ra. Nó giống cái gì? Khéo mà nói gốc rễ rồi nó lại tưởng là củ cà rốt. Chào. Chú tên là cái gì? Nhuận Pháp à? Thuận Hòa, con nói hộ thầy đi. Tức người mà nó vẫn có, mình vẫn có ở mũi. À. Thế còn cái tỉ thức. Tức người ấy, mà thì chúng ta cứ gọi là cái tỉ thức. Còn cái tánh nó biết người, cái tánh người thì chúng ta gọi là tỉ căn. Cái tánh, cái thể chất, nó không theo nhân duyên nó sanh, nó là nó. Thế cho nên rằng nó không thay đổi. Sáng ta cũng biết người, tối ta cũng vẫn có nó, ngày mai vẫn nó, nó không thay đổi. Thế gọi là cái tánh, tánh người thì gọi là tỉ căn. Còn nó theo duyên thì nó hiển lên. Gặp cái hoa hồng thì nó hiển cái mùi thơm của hoa hồng. Rồi gặp cái người đốt nhang thì nó gửi ngửi, nó hiển cái mùi thơm của trần. Để gặp cái hoa sói, nó hiển cái mùi thơm của sói. Thế như thế là nó theo nhân, theo duyên, nó hiển lên. Thì như thế gọi là tỉ thức. Thì cái tỉ thức nó theo nhân duyên, nó hiển lên. Cho nên rằng một ngày nó sanh diệt triền miên cả ngàn cái. Còn cái tỷ căn ấy là cái tánh người ấy, thì nó cứ ở yên ở mũi, nó không thay đổi, nó không theo nhân duyên, nó là tánh, nó là nó. Thế cho nên cái ấy nó không sanh không diệt, nó ở trong mũi của mình, nó biết người, nhưng mà nó là cái tánh người. Còn cái biết hàng ngày đây của mình ấy, là theo duyên mà hiện lên, cái gọi là tỷ thức nó sanh diệt hàng ngày. Thì bây giờ Thuận Hòa nó nói chưa nhỉ? Nói rồi hả? Cái diệu thọ nói về cái việc cái lưỡi ở nơi cái lưỡi của mình phân biệt cái biết nếm hai cái khác nhau. Con nói thí dụ cho nó rõ ràng để chị em ta hiểu, chứ không phải uống cái chuyện uống nuốt ực và cổ là chuyện khác. Tức lạnh ấy, thì lạnh mới nóng ấy, thì được thuộc về thân thức. Cái đằng này là cái nếm, trong một cái lưỡi nó có hai thứ thức, nó có nó cái lưỡi nó cũng thuộc về thân, nó có loại thần kinh của thân, mà nó thuộc nói về cái việc nếm ấy, nó có loại thần kinh để nó biến ra những cái vị nếm hai cái khác nhau. Tâm nãy lại diệt rồi, thiệt thức mới lại sanh ra, cái là gọi là thiệt thức. Thế còn thế nào gọi là thiệt căn? Thầy mới hỏi con là tại sao một đứa thì vẫn có mà cái đứa kia thì sanh diệt suốt ngày, tại sao cái thiệt căn nó vẫn có, ngày đêm nó có, lúc nào nó cũng có. Đấy. Mà còn cái thiệt thức ấy thì lại cứ chợt có chợt không, sanh diệt. Thế cho nên ở đây Ngài Xá Lợi Phất Ngài nhấn về cái chuyện nhân duyên để tỏ cho mình biết là những cái sanh diệt. Thế còn cái thiệt căn thì sao? Anh nửa đêm nó cũng vẫn có. Còn cái thiệt thức ấy, thì khi nào mà có cái gì đặt vào lưỡi cơ mới bật lên. Còn khi không có những các cái duyên thì không có. Cho nên cái thiệt thức là cái sanh diệt. Cái thiệt căn ấy, là cái gốc rễ. Tức là nó vẫn còn hoài. Thế thì như thế là chúng ta thấy cái thiệt căn ấy là cái thể chất. Mà cái thiệt thức ấy chỉ là cái công dụng. Một đằng là thể, một đằng là dụng. Thì con nói xong được cái lưỡi, bây giờ xin thanh tâm. Đúng rồi.
Dạ. Thân căn.
Ở thân. À. Thế còn thân thức là nó theo duyên. Dạ. À, có gió mạnh thì nó thấy lạnh, còn gió nhẹ nhẹ thì nó thấy mát. Thế mà không có gió thì nó thấy nóng. Đấy. Thế những cái là cái thân thức nó hiện lên, rồi cái thân thức nó tan đi. Nhưng mà cái thân căn thì sao? Nó vẫn biết. Đó là cái tánh biết của thân. Giờ còn cái ý thức mới ý căn, chân không? À, nó biết đến được nó. Nghĩa là cái hình ảnh ở nhà con khỏi lên. Có một cái hình ảnh của mã hiện lên. Thế là cái ý thức nó phân biệt. Đây là mã. Mã đang nhớ mình ở nhà. Thì cái đó tên là? Ý thức. Con cho thầy thêm một cái thí dụ nữa. Là cái hình, cái tiếng âm thanh của sư cô, của cô chí chúng. Nó lại vang lên ở trong tâm. Thế gọi là một pháp trầm. Thế thì cái vang ấy, con lại duyên vào cái vang đó. Thế khởi lên phân biệt. Thế là một cái ý thức nữa lại sanh. Thế còn ý căn, thần kinh, cái tánh biết. Thế là ý căn là cái gốc. Rồi theo nhân, theo duyên, nó hiện lên những các thứ phân biệt. Thế thì gọi là ý thức. Thế thì có, chúng ta có sáu căn thì phải có sáu thức. Bây giờ chúng ta trở về bài, xin đọc lại Hiếu Thảo. Chư hiền trong nhãn căn, ngoài nhãn thức, giờ con chỉ cho thầy cái những cái việc này thế nào. Nhãn căn thì ban nãy con vừa học ấy, thì cái chữ nhãn căn với nhãn thức ấy, nhãn căn lại là cái gốc rễ để biết, còn bây giờ thì con lại gọi là con mắt của con. Vậy thì con nhận định cái nghĩa chữ nhãn căn thế nào cho rõ đi. Mắt là cái nhãn căn, nhưng mà con mắt ấy nó làm bằng thịt, tức là nó làm bằng đất, nó thuộc về cái thân, nó có biết thấy được không? Cái con mắt nó làm bằng đất, có phải không đã? À, mà đất thì nó có biết thấy không? Không biết thấy. Đấy. Cho nên con phải để ý, cái con mắt nó không thấy được. Con mắt nó làm bằng đất, nó làm bằng máu, tự nó không thấy được. Mà phải có một tánh thấy ở trong con mắt, thì cái tánh ấy mới gọi là nhãn căn. Con nhận không? Nhưng mà bởi vì cái tánh thấy ấy nó ở con mắt, cho nên nhiều người ta cứ gọi là con mắt cho nó gọn. Cho nên có thể con mắt người ta cũng gọi là nhãn căn. Nhưng mà phải nhớ rằng sở dĩ mà gọi là nhãn căn ấy là vì ở nơi con mắt nó phát ra cái thấy, cái biết. Chứ không phải là nói về cái con mắt bằng thịt, cái con mắt bằng đất. Nếu cái chất đất thế thôi thì nó không có cái nhãn căn được. Thế nhưng mà người ta có thể gọi cái con mắt là nhãn căn, bởi vì tại con mắt ấy, nó có cái nhãn căn, nó có cái tánh biết thấy. Nhưng mà còn các con phải để ý hai cái đó, mà đừng lẫn với nhau. Con nói lại xem thầy nói cái gì nhỉ? Tinh thần, cái tánh thấy. Thế cho nên chính cái tánh thấy mới gọi là nhãn căn. Thế nhưng mà bởi vì con mắt là cái chỗ phát hiện ra cái nhãn căn, cho nên người ta cứ gọi nôm na, gọi cho nó tiện, thì người ta cũng gọi con mắt là nhãn căn. Đấy. Thế thì cứ nhớ rằng ở đây nói trong nhãn căn, tức là phải có cái tánh thấy ở trong mắt. Thế rồi ngoài thì có gì? Có cảnh sắc. Có cảnh sắc là có cái gì? Con cho thí dụ đi. Là sánh. Thế là đấy, ngoài có cảnh sắc, con thấy có cái, ở ngoài có cái bút, rồi lại có ánh sáng mặt trời chiếu vào cái bút đó. Vì có cái ánh sáng ấy nó mới chiếu qua con người của con, thì con mới thấy được. Chứ cái bút nó không nhảy đâu vào mắt mình, mà có cái ánh sáng. Thế thì cái nhận thức nó phân biệt, nó phân biệt cái hình ảnh. Thì tức là có một cái nhận thức đã sanh. Ở nơi đây ấy, nó thành ra có hai. Một cái là gọi là kiến phần, với một cái gọi là tướng phần. Cái tướng phần ấy là cái hình ảnh của cái bút nó hiện lên, thì gọi là tướng. Hình ảnh của cái bút nó hiện lên gọi là tướng phần. Còn cái mà cái khả năng nó thấy được cái bút, cái phần tinh thần nó thấy được cái bút, thì cái gọi là kiến phần. Cho nên mỗi một cái nhận thức ấy, nó có hai phần, là kiến phần và tướng phần. Chân dám. À, ở cái nhận thức này nó có hai phần, là thế nào gọi là kiến mà thế nào gọi là tướng phần. Cái bút đó là một cái nhận thức đã sạch. Thế nhưng mà ở mỗi cái nhận thức ấy, nó có hai phần. Bây giờ cái tập danh từ đấy, thế nào là kiến phần và thế nào là tướng phần.
Dạ con kính thật trên thầy. Kiến phần tức là cái tánh chánh thấy của con thì gọi là kiến phần.
Con cẩn thận cái tánh thấy người ta gọi là nhỡn nhỡn căn. Vì vậy thế cho nên đừng đùa để ý hộ thầy, chứ cứ bắt thầy nói đi nói lại thầy không đủ sức. Thì bây giờ con nhìn vào cái quyển sách của con ở nơi do ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái quyển sách, rồi nó phản từ cái quyển sách ấy, cái ánh sáng ấy nó phản chiếu qua cái con ngươi. Các con có biết con ngươi là cái gì không? Tức là một cái chấm, một cái lỗ hổng rất nhỏ ở cái chỗ lòng đen này. Có một cái lỗ hổng rất nhỏ để cho ánh sáng nó đi qua vào trong lòng con mắt. Thế thì cái ánh sáng nó từ mặt trời nó chiếu vào cuốn sách, rồi nó phản chiếu lại và qua cái con ngươi vào trong lòng mắt tới cái thần kinh. Thế thì ở cái thần kinh đó hiện lên một cái hình ảnh, cái ấy gọi là tướng phần. Ở cái thần kinh hiện lên một cái hình ảnh gọi là tướng phần. Rồi biết nhận được cái hình ảnh ấy thì gọi là kiến phần. Thấy được cái hình ảnh đó thì gọi là kiến phần. Thì cái khả năng mà nhận được cái hình ảnh đó, đấy cái gọi là nhận thức. Một cái biết đã sanh, một cái biết thấy đã sanh, cái gọi là nhận thức. Cho nên mỗi cái thức nó phải có hai phần. Cái hình ảnh hiện lên theo nhân duyên, cái hình ảnh hiện lên và nó nhận được cái hình ảnh ấy, nó biết thấy. Đấy, cái biết thấy ấy gọi là nhận thức. Thế bây giờ thầy con nói về cái tai, cái biết thấy ở nơi tai, gọi là biết nghe ở nơi tai, nó cũng có kiến phần, tướng phần. Thì con được thảo con nói lại xem. Thầy đang nói đây bốn cái nhĩ thức đã sanh và diệt liền nhau. Đấy, thầy đang nói đây là bốn cái nhĩ thức nó sanh và diệt liền nhau. Thế thì thôi bây giờ con lấy một chữ thầy. Đấy, một cái nhĩ thức đầu là chữ thầy. Thế thế nào? Nó có hai phần là kiến phần với tướng phần là thế nào? Tại mà làm sao thấy còn cái tướng phần?
Dạ con kính là trên thầy, tướng phần.
Thì do cái miệng thầy nó rung động, cái không khí nó rung động, thì nó rung động vào cái lá nhĩ của cái lá nhĩ, cái màng tai của mình đó. Thì cái màng tai của con nó lãnh cái rung động đó, mà nó hiện lên thành cái hình âm thanh, nó biến nó thành cái chữ thầy. Cái không khí này nó rung động, nó chạm, cái làn gọi là làn sóng âm ba, nó chạm vào cái lại tai của con, nó biến thành chữ thầy. Thế xong rồi nó, bởi vì cái rung động có một tí thôi, nó tắt liền. Thế là cái thức nhận, nhĩ thức cái tắt. Rồi lại thầy đang nói đây, bốn chữ là bốn cái nhĩ thức. Nó sanh rồi nó diệt. Thế là cái nhĩ thức thứ hai lại đến cái chữ đan. Thế rồi cái nhĩ thức thứ ba là chữ nói. Nhĩ thức thứ tư là chữ đây. Thầy đang nói đây. Đó thế là cái không khí nó rung động khác nhau, khiến cho cái gọi là cái duyên. Cái duyên nó rung động thành cái ở cái thần kinh của con, nó vang lên theo cái rung động, nó vang lên cái chữ thầy đang nói đây. Thế là cái chữ thầy ấy, thì là thuộc về tướng Phật. Cái mà nó biết cái chữ ấy thì là thuộc về gì? Kiến Phật. Đấy. Kiến Phật và tướng Phật. Thế bây giờ con cho thí dụ của con đi. Thế nào đó để phân biệt ra. Bây giờ thì phải hiểu những cái danh từ này, phải nhận được những danh từ này rồi về sau học thì nó dễ. Còn nếu mà danh từ mà mình hiểu sai á, về sau học là chả ra đầu ra đuôi gì. Cho nên những cái danh từ của người ta mình phải thuộc. Làm sao? Phải nhàn tịnh cái tâm thì mới học được Phật Pháp. Đấy, để học với cái tâm của mình phải nhàn tịnh, tỉ mỉ. Chứ còn mà cứ nóng lòng sốt ruột ấy thì không ăn, không học được. Thì sao đây? Cái nhãn thức biết đã có kiến phần, mà ngoại cảnh là tướng phần. Để cũng bây giờ con nói về cái tự thức minh bạch ra. Thì bây giờ đâu gọi là kiến phần, đâu gọi là tướng phần? Ba cái nhĩ thức cô chi chúng. Đấy. Tức là bây giờ thầy nói cô chi chúng. Thầy thì bây giờ con ở tai con nghe ra ba chữ cô chi chúng. Bây giờ nói một chữ cô.
Ví dụ như cái cô là cái đó là nhĩ thức sanh tính bậc thầy.
Đấy, biết là một nhĩ thức đã sanh. Bây giờ con phân tách ở đâu là kiến phần, đâu là tướng phần. Cái chữ kiến với cái chữ tướng nó rõ rồi còn gì nữa mà sao không nhận ra? Nó hiện cái chữ cô lên. Chữ cô, chi, chúng, ba chữ. Thế chữ cô nó khác, chữ chi nó khác, chữ chúng nó khác. Tức là ba cái tướng nó đã hiện lên. Đây là có ba cái tướng, đây là ba cái nhĩ thức. Thế thì đấy cái tiếng, cái vang nó hiện lên đó thì gọi là cái tướng phần. Chữ cô là một tướng, là một nhĩ thức, là một tướng phần của nhĩ thức. Chi là một tướng phần của nhĩ thức. Chúng là một tướng phần của nhĩ thức. Có ba cái tướng nó hiện lên, như thế biết là có ba cái nhĩ thức đã hiện lên. Thế đấy, thế thì thế còn cái tướng phần nhận được rồi, thế còn kiến phần, đó là một tướng, một kiến phần. Nó nhận được cái chữ chi, đó là một kiến phần. Nó nhận được cái chữ chúng, đó là một kiến phần. Ba nhĩ thức đã hiện lên. Thế đấy, bây giờ con lấy một cái thí dụ khác cũng thuộc về cái nghe để nhận định, để hiện thuộc cái việc này đã, rồi sang cái căn khác sau. Thầy nói pháp, thế là các chị em ở đây mỗi người ta nghe cái chữ thầy hiện lên, đó là
gì?
Nhĩ thức sanh. Mà mỗi khi một nhĩ thức sanh là nó có hai phần. Thì cái thế nào gọi là tướng phần, thế nào gọi là kiến phần? Chữ thầy là một tướng phần. Chữ nói là một tướng phần. Chữ pháp là một tướng phần. Như vậy tức là có ba cái tướng phần nó đã liên tiếp nó hiện lên. Thì biết là có ba cái gì? Khi có tướng phần nó hiện lên thì mình biết là có mấy cái?
Là có ba.
Ba cái gì?
Ba đó là ba cái tướng phần.
Ba cái tướng phần. Khi mà có ba cái tướng phần thì biết là đã có ba cái gì nó hiện lên?
Là đó, có ba cái nhĩ thức.
Nhĩ thức. Đấy. Có ba cái tướng phần tức là có ba cái nhĩ thức nó hiện lên. Đấy. Thế mà khi cứ nhận được cái chữ thầy thì biết là một cái kiến phần của một cái nhĩ thức đã có, thì mình mới nhận được cái chữ thấy. Thế là chữ nói, mình nhận được cái chữ nói đó là kiến phần của một cái nhĩ thức dần pháp, nghe được cái chữ pháp, đó là một kiến phần của cái nhị thức. Thì bây giờ con đã hiểu, con nhận được nghĩa chưa? Con cho thầy một cái thí dụ, bây giờ tự con nói cho nó rõ ràng. Thế mà nói được ra rõ ràng là đó là bởi vì mình hiểu rõ ràng. Còn cứ rất dính đó là bởi vì mình không hiểu rõ ràng. Cho nên phải nói cho minh bạch. Thế bây giờ đấy, con đang nghe pháp bốn chữ thì tức là có mấy cái nhận thức, mấy cái nhĩ thức đã sanh. Bốn cái nhĩ thức đã sanh. Mỗi một cái nhĩ thức nó có mấy phần?
Tính bạch thầy là bốn. Một phần, hai là nói gì?
Đấy, mỗi một nhĩ thức nó có hai phần. Một là tướng phần, hai là kiến phần. Cái mùi thơm ấy là kiến phần. Con cho một thí dụ khác thì phải có cái kiến phần thì mới biết được cái tướng. Thế cho nên hai cái nó hiện một lúc, cái kiến với cái tướng nó phải hiện một lúc, nhưng mà phải phân biệt ra hai phần, một phần tinh phần thần, một phần vật chất, phải phân biệt có hai để còn học nữa, còn nhận nó cái phần nó là sắc ấm. Thế cho nên phải bây giờ cho một thí dụ nữa rằng minh định ra hai cái phần đấy.
Phật, con kính bạch thầy, như con ngửi được cái mùi thơm của hoa hồng thì trong đó có tướng phần là con, cái tướng cái mùi thơm đó nó hiện lên không?
Đó, cái mùi thơm, nhận được cái mùi thơm ấy là
kiến phần đó.
Là kiến phần. Cho một thí dụ nữa, hãy cứ bắt cả hai cái ấy gọt lại, tên là gì?
Tên là tỷ thức.
Đó, là một cái tỷ thức, nó có hai phần như thế, nó biến được cái tướng, rồi nó lại nhận được cái tướng đó, thể hiện được ra, mình phân biệt được, thế cái đó là một cái tỷ thức. Xin cho thí dụ về thức, mình biết chua. Thế là có cái nhĩ thức, có cái thiệt thức. Mà cái thiệt thức này nó có hai phần. Thì rõ ràng đấy, nó biết chua. Nó biết thì cái biết là một phần và cái chua là một phần. Cái chua là tướng, cái biết thì gọi là kiến phần. Nói về cái thân thức hữu tuệ, biết mát. Thế thì cái biết là kiến phần mà cái mát là tướng phần. Cái biết đó, thì là kiến phần. Cho một thí dụ nữa,
kiến phần.
Kiến phần. Thế còn cái nóng đó là gì?
Cái nóng là
tướng phần. Thế bây giờ cái ý thức giác ngộ là tướng phần. Biết này, biết phân biệt, nó biết thì là tướng, là kiến phần. Cái hình ảnh ấy là gì?
Kính bạch thầy, là cái hình ảnh đó là cái tướng phần.
Đã. Thế còn như ban nãy cô Giác Ngọc, con biết vui thì biết ấy, thì là kiến phần, mà buồn ấy là tướng phần. Biết vui thì biết là
tướng phần.
Kiến phần, biết là kiến phần, mà vui ấy
là
tướng phần. Biết buồn, biết vui, biết khi mà cái hình ảnh nó hiện lên thì cái hình ảnh ấy là tướng, còn biết được cái hình ảnh ấy là kiến phần. Đó, thì bây giờ trong nhãn căn ngoài cảnh sắc, nhãn thức biết kiến phần, ngoại cảnh là tướng phần. Giờ ôn lại một lần nữa xem nó nhận ra được không? Thầy biết cái gì gọi là nhãn căn, cái gì gọi là nhãn thức. Tịnh từ thầy đã nói, nó là cái thể chất của cái tánh thấy. Còn cái nhẫn thức là cái công dụng để hiển lên. Đấy. Là cái công, một cái là cái thể chất, chứ thực ra nó là một. Mà đây ông Phật, ông tỉ mỉ, ông bắt mình học kỹ, ông tách nó ra làm hai việc. Đấy. Thế cũng như là cái tấm vải với cái áo với cái quần. Áo với quần, đấy. Nhưng mà thực ra áo với quần thì cũng làm bằng vải. Nhưng mà khi nói cái tấm vải ấy, là nguyên cái tấm vải. Còn khi thành cái công dụng, mặc ở dưới gọi là cái quần, mặc ở trên gọi là cái áo. Thế thì đấy, cái thể chất của nó là vải. Mà bây giờ cắt ra công dụng làm ra để dùng, cho nên thành có cái quần, có cái áo. Đó là cái phần công dụng. Nhưng mà nhớ rằng cái áo với cái quần nó chính là vải, chứ nó không phải thứ khác. Thì cái nhẫn căn này cũng thế, là thể chất. Rồi bây giờ tùy theo duyên mà nó hiện lên các phân biệt. Nó phân biệt, nó hiện cái cây sầu riêng, nó hiện ra cây ổi, nó hiện ra cái cây xoài, để nó phân biệt ba thứ khác nhau. Nhưng mà cùng là một cái thấy. Cái tánh thấy, nói về cái tánh thấy thì gọi là nhẫn căn. Thế rồi bây giờ phân biệt từng thứ một thì gọi là nhẫn thức. Nó theo duyên nó hiện lên để cho mình phân biệt. Cái tâm của mình nó có cái công dụng như thế. Để Phật bắt chúng ta học tỉ mỉ, nhận định từng ấy để học về cái tâm của mình. Thì cái phần nhẫn, nhẫn căn ấy là nói về phần thể, cái tánh thấy. Còn nhẫn thức ấy, nó theo duyên, nó phân biệt từng cái một. Thì cái là thuộc về phần công dụng. Thế đấy, con cho thí dụ về cái nhãn, về cái nhãn căn, nhãn thức ở nơi con mắt, bây giờ ở nơi tai, tị thức, nó cứ vẫn cứ ở mũi đó. Thế rồi bây giờ hãy gặp cái duyên, gặp cái hoa hồng thì nó hiện cái mùi thơm hoa hồng, mà hãy gặp cái hoa sói nó hiện cái mùi thơm hoa sói. Nó theo duyên nó biến các cái tướng, nó biến đi. Thì như thế là cái tị thức. Thế nhưng mà cái tánh biết người ấy, tánh thể, cái tánh biết người ấy, nó vẫn cứ ở cái mũi, ngày đêm nó vẫn có ở cái mũi đó. Còn bây giờ cứ gặp cái duyên gì ấy, khởi lên một cái phân biệt, đã thành ra cái mùi thơm hoa hồng, thành ra cái mùi thơm hoa sỏi, hay là cái mùi hôi của đống rác, hay là cái mùi hôi của đống phân. Để những cái nó hiện lên, tướng nó hiện lên như thế thì gọi là,
dạ, môn Phật, con kính bạch thầy.
Gọi là tị gì?
Gọi là tị thức.
Tị thức, đấy. Giờ xin nói ở cái lưỡi, từ lúc mẹ đẻ sanh ra vẫn cứ có đấy, cho đến già không mất. Ngày đêm nó vẫn có mặt ở đấy. Cái ấy gọi là,
dạ,
gọi là thiệt căn. Nghĩa là cái biết nếm ở lưỡi. Thế rồi bây giờ cứ theo duyên, hễ được miếng đường tới thì nó biến ra cái ngọt, để nó phân biệt cái này là đường. Hễ cái ớt tới thì nó biến ra cái cay. Hễ cái quả khổ qua đến thì nó biến ra cái đắng. Thế nó phân biệt từng thứ, nó theo duyên nó biến hóa để nó phân biệt. Thì cái đó là gọi là thiệt thức. Giờ phân biệt ở nơi thân, căn và thức. Anh để bà nào nói rồi quên. Thì là căn. Còn bây giờ cứ theo duyên, nó hiện tướng mát, nóng, lạnh. Đấy là thức. Thế còn con là gì? Giới châu rồi phải không? Bây giờ an vui, con phân biệt ý căn và ý thức. Cái tánh biết mình vẫn cứ có một cái tánh biết. Thế rồi cứ theo duyên nó biết cái này, nó biết cái kia. Cái tánh biết ấy thì gọi là căn. Còn theo duyên mà nó hiện các tướng của sự biết ấy, nó hiện các tướng lên thì cái đó gọi là thức. Thanh pha hạnh âm thanh tuệ có đây không? Thích ấm là cái gì? Thích ấm như cô Trịnh Quán vừa nói, năm thịnh ấm đây chính là cái thân của chúng mình. Chẳng những là cái thân, mà cả là cái tâm, cả là cái cảnh, tức là cả cuộc đời của chúng ta. Cái một năm, các con số năm đây, như cô Trịnh Quán vừa nói, là có năm thứ, là thân của chúng mình ấy, là cái sắc. Vừa là thân, nội sắc thì là cái thân, mà ngoại sắc là cảnh, cảnh ở bên ngoài. Còn nguyên có cái tâm của chúng mình ấy, thì Phật chia làm bốn cho chúng mình học: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Gom cả thân cả cảnh lại là một, gọi là sắc, một chữ sắc. Nội sắc là thân thể của mình, ngoại sắc là cái cảnh mình đang sống đây. Để gom cả thân cả cảnh gọi là sắc, một chữ sắc. Còn nguyên cái tâm của mình thì Phật lại chia ra làm bốn: thọ, tưởng, hành, thức, để cho chúng ta quan sát cẩn thận. Bởi vì cái tâm ấy nó là chủ, cái thân này cũng như cái xe, còn cái tâm ấy nó mới là cái người điều khiển. Hễ cái người điều khiển tốt ấy, thì đỡ khổ. Mà nếu cái người điều khiển mà không ngu dại, không biết cách, thì mình sẽ khổ. Thì cái còn nếu tốt thì mình được tốt, được bình an. Thế cho nên phải học về cái tâm thật kỹ. Tâm tức là mình, cái tâm nó điều khiển cái thân, cái miệng. Thế cho nên Phật học về nguyên cái tâm, Phật chia làm bốn: là thọ, tưởng, hành, thức là bốn. Còn cái chữ sắc là gồm cái nội sắc, là nói cái thân mình, và ngoại sắc ấy, là nói cái cảnh ở bên ngoài. Sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là cảnh ở bên ngoài. Thế mà bởi vì chúng mình mê, mê nặng nề, cho nên thân tâm cảnh của mình ở trong cái mê muội nặng nề, cho nên gọi là năm thịnh âm. Nghĩa là chúng mình chấp năm cái thứ này là thân thể của mình, mà mình chấp cứng, chấp một cách nặng nề, không có lóe cho một cái tình, cái chút giác tình nào, cho nên gọi là thịnh, năm thịnh ấm. Tức là bây giờ là học về cái thân tâm của chúng mình. Thì ở đây Phật dạy cái nhà nhân duyên thế nào mà có cái nhà nhỉ, có những cây gỗ ráp lại, rồi lấy cỏ tranh lắp ở trên làm cái mái, thế là người ta gọi là có cái nhà. Thế thì như thế cái nhà gọi là nhân duyên mà có. Có những cây gỗ, rồi lại có cái mái lập tranh ráp lại với nhau, cho nên gọi là nhân duyên mà có cái nhà. Còn thân chúng ta thì thế nào nhỉ, giới châu? Thì thân của chúng ta cũng do nhiều thứ, da thịt xương gân ràng rịt lại. Như thế nó không phải là một cái, mà nó do nhiều thứ ráp lại, đặt tên là cái thân. Thế thì khi mà đã có nhiều thứ nó ráp lại như vậy, thì cái nhà có thật không? Cái thân có thật không?
Dạ, mô Phật kính bạch thầy không ạ.
Ờ, nó là cái cũng như gỗ với đanh ráp lại với nhau, mình đặt tên là cái bàn, cái ghế, tùy theo cái hình tướng. Chứ thật là bàn với ghế là cái không có, chỉ có đanh với gỗ ráp lại đặt tên là như thế thôi. Thế là thân chúng ta là cái thứ vô ngã, vì không có thật, mà chung quy chỉ là da thịt gân xương ráp lại với nhau. Bởi vì nó là những nhiều thứ ráp lại, cho nên thiếu một thứ thì nó thành hỏng, cho nên gọi là vô thường, nghĩa là không có bền. Nó là một cái không có mà giả tạo, nó không bền. Thế bây giờ đến cái nhãn thức, thì con nói thì cái nhãn thức thế nào là nhân duyên sanh pháp niệm. Con cho thí dụ về nhãn thức. Bây giờ con chỉ cho trẻ em biết cái nhãn thức của con nhân duyên sanh. mình có con mắt, rồi duyên là có cái gì? Có ánh sáng, nè. Ánh sáng nó lại phải chiếu vào cái vật, rồi nó lại phản chiếu vào trong con mắt mình. Thế thì do con mắt làm nhân, cái ánh sáng làm duyên, thế rồi cái thức nó mới hiện lên. Thế thì cho nên là phải có nhân, có duyên, cái nhãn thức nó mới sanh. Thế con nói thanh nguyên, con nói về cái nhĩ thức, nhấn là cái nhân, rồi cái gì làm duyên? Cái gì? Thế con nắm hộ nói thầy, con nắm hộ thầy cái lời nói con đưa thầy cho thầy biết nó là cái gì? Không khí nó rung động, cái không khí nó rung động, thế cho nên duyên là cái không khí nó rung động, cho nên thành ở nơi cái thần kinh của con nó hiện lên một cái âm thanh. Ở trong theo học theo nhà duy thức gọi là duy thức biến, tức là cái nhĩ thức nó biến ra cái âm thanh để cho mình phân biệt. Giác tín, con nói cho thầy về cái tị thức nhân duyên sanh. Thì mới nói đến vị tị thức nhân duyên sanh. Cho thí dụ rồi chỉ ra cho chị em thầy Yên biết. Duyên là phải nó có cái gió nó đưa cái phân tử của cái nước hoa vào trong mũi, cho nên là có cái duyên để mình ngửi thấy. Thế là do nhân, do duyên mà cái nhị, cái tị thức nó sanh. Nói cho thầy cái một cái thí dụ chỉ ra là cái thiệt thức nhân duyên sanh đồng phúc, cái kẹo và lưỡi, thì ở cái đầu thần kinh hiện lên cái vị ngọt. Thì biết thế đó là cái thiệt thức đã sanh. Thế là nhân ấy là cái gì mà duyên là cái gì? Nói về, xin cho cái thí dụ về thân thức nhân duyên sanh là cái thân. Bởi vì cái da của con người ấy, nó khác, cái da con trâu nó khác. Cũng là một cái làn gió ấy, nhưng mà da người ấy, cái cảm xúc nó tế nhị. Còn con trâu mà nó muốn mát được ấy, thì nó phải xuống tận ao, nó đầm cái bùn, cái da nó dày, cho nên cái cảm xúc của nó khó. Thế thì theo nhân, mỗi một người nó có cái cảm, mỗi loài nó có cái cảm xúc khác nhau. Đấy là theo nhân. Thế còn theo duyên là cái gì? Đấy. Ví dụ như cái tay mà con sờ vào cái bàn thì sao? Ở cái bàn thấy nó trơn, nó mịn, nó mát. Những cái cảm giác như thế thì gọi là xúc. Thì do cái thân thức nó đã sanh. Như bây giờ cái đầu của thầy nó lắc thế này thì sao? Sao, tại sao thì làm sao? Con chỉ cái thân thức nhân duyên sanh là cái đường gân. Cái đường gân nó làm sao đó nó trục trặc mà mấy ông bác sĩ cũng không biết, mà không có biết ra nữa. Nhưng mà đấy thì nó khởi lên cái đau. Khi mình cảm cái cảm giác là cái đau. Cái đau là cái thân thức nó hiện lên. Đấy. Mỗi cái lần đau đó là một cái thân thức nó đã sanh. Thế là bởi vì tại nó có bệnh. Nhân là tại cái đầu, duyên là tại những cái đường gân nên nó có bệnh, nó không được bình an. Thì cho nên đây nói là thế cái thân nó cái gì, thế nên nó không hư thì nó mới bình an. Còn bây giờ đấy, do cái chỗ đó thành nó cứ lắc, mỗi lần nó lắc như thế là có cái đau nó hiện lên. Thì cái đau là cái thân thức. Bây giờ nói cho thầy cái ý thức do nhân duyên sanh, cái tai làm nhân, rồi có cái không khí chuyển động làm duyên. Thế bây giờ đây thì cái ý thức của con thì nó cũng cùng một mẫu như vậy, sáu giác quan. cái ý thức thì cái nhân đấy là phải có cái bộ thần kinh toàn thể, gọi là cái thần kinh hệ đó, toàn bộ thần kinh là cái nhân. Thế rồi gì? Rồi duyên là có những cảnh trần đó, những cái pháp trần nó hiện lên, hoặc là những cảnh của sáu căn. Thôi thì bây giờ mình cứ nói một cái pháp trần cho dễ nhận, con cho thí dụ đi. Rồi một cái ý thức đã khởi lên, vậy nhân gì duyên gì mà cái ý thức nó khởi lên?
Nhân là
gọi là ý căn. Thế rồi sao nữa? Rồi gì? Cái pháp trần, cái bóng ảnh nó hiện lên như thế gọi là pháp trần. Duyên là có cái pháp trần nó hiện ra, thế là cái ý thức của con duyên vật mới nhân. Do nhân là bộ thần kinh, duyên là cái pháp trần, cái ý thức của con nó phát sanh để nó phân biệt cái pháp trần đó. Xin đọc tiếp, đồng hiếu có đây không?